Chương 741. Cùng Linh Uy Ngưỡng giao phong, Tôn Ngộ Không tuy không rõ Tiểu Bạch Long muốn làm gì, nhưng vẫn nhận lấy kim tỷ kia. Kim tỷ nặng trịch đến bất ngờ, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã hóa thành một luồng ánh sáng và hòa nhập hoàn toàn vào kim cô bổng. Kim cô bổng bỗng chốc rực rỡ ánh kim hoàng, trông như được chạm khắc bằng vàng rồng, với những hoa văn chim muông cá rồng sống động như thật. Sau khi kim tỷ hoàn toàn dung hợp, Tôn Ngộ Không nhìn kim cô bổng trong tay, há hốc mồm kinh ngạc, nhờ thiên địa hỏa nhãn lu mở. Tôn Ngộ Không có thể nhìn thấy nhiều thứ mà trước đây không thể. Giờ đây, hắn rõ ràng nhận ra rằng sau khi dung hợp kim tỷ, kim cô bổng trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt hơn, như ý thức được mọi ý niệm của hắn. Tôn Ngộ Không thậm chí cảm nhận được rằng chỉ cần một ý nghĩ, kim cô bổng có thể tự mình chiến đấu rất nhanh. Tôn Ngộ Không phát hiện ra nguồn sức mạnh mới đang cộng hưởng với kim cô bổng, đó chính là hai đóa tam linh hoa mà hắn tìm được trong hai khe núi. Sau khi nhận được khí tức từ kim cô bổng, tam linh hoa mang đến cho Tôn Ngộ Không sự thay đổi to lớn hơn nữa. Lúc này, Tôn Ngộ Không mơ hồ cảm nhận được mình như hòa quyện với thiên địa, có thể khai thiên tích địa chỉ bằng ý chí. Đồng thời, một cảm giác trường tồn vĩnh cửu nảy sinh trong lòng hắn. Kim tỷ này quả thực không phải vật tầm thường. Ngay khi Tôn Ngộ Không cảm nhận sự biến đổi của kim tỷ và kim cô bổng, Tiểu Bạch Long đột nhiên lấy ra cây hoàng kim và cắm xuống đất. Lần này Tôn Ngộ Không cảm nhận rõ ràng hơn và có thể nhìn thấy từng luồng năng lượng đặc biệt tuôn ra từ hoàng kim thụ, chảy vào kim cô bổng và một phần nhỏ vào cơ thể hắn. Sau khi luồng năng lượng này nhập thể, bộ lông của Tôn Ngộ Không bỗng chốc biến thành màu vàng óng ánh. Chẳng lẽ ta sắp biến thành kim tỳ hầu? Tôn Ngộ Không tự giễu nói. Linh Uy Ngưỡng vô cùng kinh ngạc trước sự biến đổi của Tôn Ngộ Không. Hắn đánh giá thấp Tôn Ngộ Không và nhận ra rằng hắn không phải là kẻ tầm thường. Linh Uy Ngưỡng truyền đạt ý niệm, yêu hoàng kích một lần nữa, lao về phía Tôn Ngộ Không. Lần này, Tôn Ngộ Không bật cười ha hả và ném kim cô bổng ra. Kim cô bổng lần này đã có thể ngang tại ngang sức với yêu hoàng kích. Tuy nhiên, kim cô bổng không phải là sức mạnh của Tôn Ngộ Không và kim tỷ cũng chưa thực sự dung hợp với nó. Đây chỉ là Tiểu Bạch Long tạm thời cho kim cô bổng mượn sức mạnh của kim tỷ và hoàng kim thụ. Sau một thời gian nhất định, kim tỷ sẽ rời khỏi kim cô bổng và nó sẽ trở lại nguyên hình. Bất quá, lúc này Tôn Ngộ Không không cần quan tâm đến những chuyện đó, mà chỉ cần tập trung vào Linh Uy Ngưỡng. Sau khi bị Diễm Thần đánh lén kỵ lân tỏa, Linh Uy Ngưỡng không hoảng loạn vì hắn còn có yêu hoàng kích, thứ vũ khí có thể giúp hắn chống lại Tôn Ngộ Không trong thời gian ngắn. Nhưng giờ đây, yêu hoàng kích đã bị kim cô bổng quấn lấy, khiến Linh Uy Ngưỡng phải đối mặt trực tiếp với Tôn Ngộ Không mà không có khả năng phòng thủ. Dưới sự kìm kẹp của kỵ lân tỏa, hắn gần như không có cơ hội chiến thắng, thậm chí khó có thể sống sót. Linh Uy Ngưỡng, liệu ngươi còn có yêu hoàng kích khác để cứu mình hay không? Tôn Ngộ Không cười lớn, hai tay hắn chưởng ra hư không, ngưng tụ hỗn độn lực thành một cây phủ tử khổng lồ. Hắn vung mạnh, thi triển hỗn độn ngũ quyết thức thứ nhất khai thiên nhất kích, chém thẳng về phía Linh Uy Ngưỡng, bị kỳ lân tỏa trói buộc. Linh Uy Ngưỡng không thể điều khiển linh lực và khả năng di chuyển bị hạn chế 80, nắm đấm khổng lồ của Tôn Ngộ Không lao đến, hắn không thể né tránh. Tuy nhiên, ngay khi lưỡi rìu sắp chém trúng Linh Uy Ngưỡng, hai luồng hắc quang bất ngờ xuất hiện, đánh tan cây phủ tử do hỗn độn lực tạo thành. Tôn Ngộ Không kịp thời buông tay, nhưng nếu trúng đòn, hắn cũng khó mà tránh khỏi thương tổn. Hừ, Linh Uy Ngưỡng, ngươi có không ít trợ thủ đắc lực nhỉ? Kẻ nào vừa ra tay? Tôn Ngộ Không cau mày hỏi. Hắn mở thiên địa hỏa nhãn quét mắt khắp nơi, nhưng không phát hiện gì khả nghi. Tuy nhiên, hắn nhận thấy Linh Uy Ngưỡng đang chiến đấu với một người mà hắn không nhìn thấy. Hắn là Minh Đồng. Hắn là Minh Đồng. Một kẻ khó đối phó với công phu bí ẩn mà ngay cả thiên địa hỏa nhãn của ta cũng không thể nhìn thấu. Tôn Ngộ Không suy đoán, quay đầu nhìn về xa, hắn hô lớn, Tri Bắc, Trường Cung, giao việc này cho các ngươi. Nói xong, hắn tế xuất trấn giới thiên bia, vung tay ném về phía Linh Uy Ngưỡng. Hai luồng hắc quang trước đó có sức tấn công mạnh mẽ, và Tôn Ngộ Không tin rằng chỉ có trấn giới thiên bia mới có thể chống đỡ được. Trấn giới thiên bia lao vuông vuốt về phía Linh Uy Ngưỡng, nhưng hắn vẫn không thể né tránh. Ngay khi tưởng chừng như Linh Uy Ngưỡng sẽ bị tiêu diệt, hai luồng hắc quang lại xuất hiện, đẩy trấn giới thiên bi ra khỏi quỹ đạo, cứu hắn khỏi nguy hiểm. Cùng lúc đó, ở phía sau Tôn Ngộ Không, một luồng bạch quang lóe lên, ngay sau đó một vần hào quang màu đỏ bùng nổ cách Tôn Ngộ Không và Linh Uy Ngưỡng khoảng 6-7 ngàn mét. Ngay sau đó, hai luồng hắc quang khác xuất hiện bên phải Tôn Ngộ Không, khiến Nhạo Vân Trường Cung khó khởi dại thất vọng. Dưới thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không có thể quan sát mọi thứ trong phạm vi 360 độ trong bán kính vạn mét. Do đó, hắn biết rằng Minh Động đã tấn công chấn giới thiên bia và Tri Bắc đã phát hiện vị trí của hắn. Ngạo Vân Trường Cung cũng trúng đích, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay lập tức, Minh Động di chuyển vị trí và phản công. Ngạo Vân Trường Cung tuy bị lộ vị trí, nhưng cũng không bị thương nặng. Ngạo Vân Trường Cung từng được mệnh danh là cung thủ số một cửu đại thần quốc, nhưng giờ đây Minh Động lại có khả năng bắn tỉa ngang tầm với hắn. Có lẽ danh hiệu số một của cửu đại thần quốc sẽ sớm đổi chủ. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng Minh Đồng đã bị Ngạo Vân Trường Cung theo dõi và sẽ không còn cơ hội bảo vệ Linh Uy Ngữ. Nếu không, Ngạo Vân Trường Cung sẽ trực tiếp bắn trúng tim Minh Đồng, chứ không chỉ gây thương nhẹ. Cung thủ giỏi nhất chính là người có thể hạ gục đối thủ bằng một mũi tên duy nhất từ nơi họ không thể ngờ tới. Tôn Ngộ Không không nói gì, nhanh chóng kết ấn phức tạp. Khí tức toàn thân hắn biến đổi thành yêu khí nồng nặc, Vạn Yêu Phá Thiên Quyết. Tuy là chiêu thức đến từ Vạn Yêu Quốc, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn thích sử dụng nó. Hắn vốn là yêu tộc, nên cảm thấy rất thoải mái khi sử dụng yêu khí. Vạn Yêu Phá Thiên, yêu cực diệt thế, Tôn Ngộ Không gầm lên giận dữ. Khí thế của hắn tăng vọt đến mức cực điểm và bùng nổ trong nháy mắt. Nắm đấm của hắn phóng ra một quyền về phía Linh Uy Ngưỡng. Yêu khí vô tận biến đổi thành hình dạng của các loại yêu quái, cuối cùng hội tụ thành một con yêu khổng lồ cao 3 mét Thác Thiên Cự Viên. Sức mạnh hủy diệt tối đa của Vạn Yêu Phá Thiên Quyết nằm ở việc hội tụ vạn yêu thành hình dạng bản thể của người sử dụng. Lực lượng quen thuộc nhất luôn là mạnh mẽ nhất. Việc biến vạn yêu thành bản thân là biểu hiện của sự tự tin mãnh liệt, đồng thời tập trung toàn bộ sức mạnh tấn công vào một điểm. Thác Thiên Cự Viên do yêu khí hình thành nhảy lên cao, hai tay ôm lấy, hung hăng đập về phía Linh Uy Ngưỡng. Tuy nhiên, cảnh tượng khiến Tôn Ngộ Không hơi tin nổi đã xảy ra. Linh Uy Ngưỡng đã hoàn toàn chặn đứng toàn bộ đòn tấn công của Thác Thiên Cự Viên. Linh Uy Ngưỡng chắp tay đứng lên, trên đỉnh đầu hắn, một kỳ lân màu tím kim rực rỡ với vô số ngôi sao lấp lánh xuất hiện. Nó dùng hai sừng trên đầu để ngăn chặn đòn tấn công của Thác Thiên Cự Viên. Sau đó, Linh Uy Ngưỡng rơi vào lòng đất, nơi hắn đứng cách đó vài trăm mét. Lực va chạm khủng khiếp từ đòn tấn công của Thác Thiên Cự Viên đã khiến mặt đất sụp đổ.